Đế Bá, chương 4930, Phàm Bài, góc truyện audio.com, tiểu nữ hài cắn môi một cái, hai tay nhéo nhéo cạnh góc bao quần áo, quan sát Lý Thất Dạ thần thái có chút do dự cuối cùng, thanh âm nói ra. Ta muốn cải mệnh, ta muốn cải mệnh, lời như vậy, trong miệng từ một tiểu nữ hài nói ra, nhưng lại có tư vị không tầm thường, đây chẳng qua là lưu lạc phiêu bạt tiểu cô nương mà thôi, mệnh như tờ giấy mỏng, nhưng nàng lại nói ra lời như vậy. Cải mệnh, tại sao muốn cải mệnh? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, tiểu nữ hài trong lúc bất giác nắm chặt lại hai tay, nắm lấy bao quần áo 10 ngón liền càng thêm gấp, nàng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó cấp tốc cúi đầu, nhưng là, nàng là nói ra lời, thanh âm vẫn là như vậy kiều khiếp. Ta, muốn còn sống, đứng đấy còn sống. Mặc dù thanh âm của nàng là kiều khiếp như vậy, là rất nhỏ như vậy, tựa như là ánh nến yếu ớt trong mưa gió tại trong chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng là, nàng vẫn là kiên định tản ra quang mang, cho dù là tách ra một chút xíu tinh hỏa, nàng đều không nguyện ý từ bỏ. Còn sống đứng đấy, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Cái này có thể có, ngươi thật muốn tu luyện sao? Muốn, tiểu nữ hài không chút suy nghĩ, lần này nàng không có chút nào do dự thốt ra. Tốt, vậy liền rửa mặt một phen đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, phất tay, nói ra. Ngày mai liền bắt đầu tu luyện. Thật sao? Tiểu nữ hài cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, cho là mình là nghe lầm, không khỏi hét to một tiếng. Đã trải qua một lần lại một lần biến cố, nàng đều đã trở thành tai tinh trong mắt người khác, không biết bao nhiêu người đem nàng đuổi ra ngoài, thậm chí ngay cả chỗ dung thân đều không có, ngày bình thường, nàng ngay cả đô thành cũng không dám tiến vào, bởi vì một khi nàng bị người phát hiện, không chỉ là bị người chế giễu, sẽ còn bị người xua đuổi, không thể thiếu chịu khổ, không thể thiếu bị đánh. Cho nên, ngày bình thường nàng đều là ngủ ngoài trời hoang hiệu dã ngoại, ăn đói mặc rách, mặc dù là như vậy, đây đối với nàng tới nói, so với tại đô thành đến càng dễ chịu hơn nhiều, tại dã ngoại hoang vu, không cần bị người bạch nhãn, không cần bị người ta bắt nạt. Mặc dù nói, trong nội tâm nàng là khát vọng một cái chỗ dung thân, nhưng là, nàng biết đây là chuyện không thể nào, thế gian căn bản cũng không có người sẽ nguyện ý thu nhận nàng, cũng không có sẽ nguyện ý để nàng bước vào đất đai của mình. Có thể nói, đối với nhà hoặc là kết cục trong nội tâm nàng đã là trở nên xa lạ, cũng là biến là lạnh lùng, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu nhất nàng là khát vọng. Thiên hạ không có chỗ dung thân cho nàng, càng đừng nói là tu luyện, đây đối với nàng tới nói, vậy đơn giản chính là hy vọng xa vời xa không thể chạm, thế gian căn bản liền sẽ không có người dạy nàng tu luyện. Hiện tại, Lý Thất Dạ không chỉ là thu nhận nàng, còn nguyện ý dạy nàng tu luyện, nàng vừa nghe đến lời như vậy, cảm giác mình như là giống như nằm mơ, cũng không dám tin tưởng lời như vậy, đều cho là mình là nghe lầm, nàng đều không khỏi len lén bấm một cái chân của mình, một trận đau nhức truyền đến, lúc này, nàng mới biết được đây hết thảy đều là thật cũng không phải là nằm mơ. Ta nói ra lời nói, chẳng lẽ có giả hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tiểu nữ hài do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, nàng sợ hãi nói ra. Góc truyện audio.com, mọi người, tất cả mọi người nói ta là sát mệnh cô tinh, sẽ hại chết tất cả mọi người bên người, ngươi thu lưu ta, liền sẽ chết. Nói đến đây, nàng không khỏi thần thái vì đó ảm đạm nhưng, mặc dù sự thực như vậy, đối với nàng tới nói là rất tàn khốc bởi vì chuyện như vậy liền từng phát sinh qua, không chỉ là một lần, nhưng, nàng không muốn đi giấu giếm, để tránh hại chết người hảo tâm thu lưu nàng. Sát mệnh cô tinh, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tu đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, ngay cả trời ngươi cũng nghịch, sẽ còn quan tâm sát mệnh cô tinh sao? Nếu như ngay cả chỉ là tiểu mệnh cách đều sợ hãi, còn nói gì tu đạo, còn có cái tư cách gì nói khoác mà không biết ngượng nói nghịch thiên tu hành. Lý Thất Dạ thuận miệng nói ra này, để bên cạnh lão nô nghe được cũng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, 10 phần đồng ý như vậy. Có thể thế nhưng là ta thật sẽ hại chết người, thật nhiều người đều đã chết. Tiểu nữ hài trong nội tâm không khỏi vì đó ảm đạm, mặc dù thương tâm, nhưng hay là nói ra. Chỉ là sát mệnh cô tinh mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Nếu như cái này đều có thể làm hại chết ta liền sẽ không ngồi ở chỗ này. Đi thôi, rửa mặt một phen. Tiểu nữ hài không khỏi sững sờ ngốc, bao nhiêu người nghe được nàng là sát mệnh cô tinh, đó là dọa là chán ghét mà rời xa, thậm chí là khu trục nàng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào, ngược lại chứa chấp nàng. Chuyện như vậy cực kỳ lâu trước kia mới phát sinh qua trong lúc nhất thời, để tiểu nữ hài cảm động đến đều nói không ra nói đến, trong lúc vô tình, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, há miệng muốn nói. Ta, lại thật lâu nói không ra lời, gọi ta thiếu gia đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Tiểu nữ hài thật sâu hít thở một cái, hít hít cái mũi của mình, lén lén lau khô nước mắt, cúi đầu, khom người, thấp giọng lại có chút sợ hãi, nói ra. Đúng, đúng, đúng vậy, thiếu gia. Lão nô lĩnh tiểu nữ hài Phàm Bạch đi xuống, đem nàng tại trong cổ miếu dàn xếp lại. Tiểu nữ hài rửa mặt hoàn tất, lần nữa đến bái kiến Lý Thất Dạ. Tiểu cô nương tắm đến sạch sẽ, cả người cũng là cho người ta một cảm giác tỏa sáng mới, mặc dù nàng một đầu mái tóc là chính mình gặm đến, giống chó gặm qua, nhưng là, rủ xuống đến, vẫn là có mấy phần tiểu khả ái, lộ ra nàng thanh tú. Tiểu cô nương dãi dầu xương gió, mặc dù làn da lệch đen một chút nhưng cả người là thanh tú, đặc biệt là nàng một đôi tú mục vừa tròn vừa lớn, nước tăng thêm, đặc biệt là thời điểm nàng sợ hãi, nàng một đôi mắt giống như biết nói chuyện. Thiếu gia, đến trước người Lý Thất Dạ, tiểu cô nương Phàm Bạch bái một cái, nàng đều không biết nói cái gì tốt. Nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai đứng lên tu hành. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Tiểu cô nương ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, nàng mới biết được đây hết thảy đều là chân thật như vậy, mà quá khứ hết thảy bất hạnh, giống như lập tức đi xa, bỗng nhiên, như là cách một thế hệ. Tại ngày xưa, nàng liền muốn một cái chỗ dung thân, có thể có cơ hội tu luyện, nhưng là, đây đối với nàng tới nói, vậy cũng là xa xỉ mà xa không thể chạm mộng tưởng mà thôi, hôm nay, đây hết thảy. Góc truyện audio.com, ngay tại trước mắt nàng liền thân ở trong đó. Ngày thứ hai, tiểu cô nương rất sớm đã đi lên, nàng sớm liền chờ đợi Lý Thất Dạ, đối với nàng tới nói tu luyện, đó là cơ hội vạn năm khó được, nàng nhất định sẽ cố mà trân quý. Bắt đầu đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đem tiểu cô nương dẫn tới chỗ đất trống miếu cổ, đầu tiên là truyền thụ Phàm Bạch vài câu khẩu quyết. Đây là vài câu khẩu quyết 10 phần đơn giản, tiểu cô nương cũng không có tuyệt thế thiên phú gì, đây chẳng qua là thiên phú người bình thường mà thôi, nhưng là nàng rất chân thành, mỗi một câu khẩu quyết nàng là nhớ một lần lại một lần, mỗi một chữ, mỗi một cái từ, nàng đều vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Đây đối với nàng tới nói, cơ hội quá chân quý, nàng phải thật tốt nắm chắc, trước kia cho dù nàng chỉ biết một hai câu khẩu quyết, nàng đều sẽ lật qua lật lại lĩnh ngộ, một lần lại một lần đi tham tường. Cho nên, Lý Thất Dạ truyền thụ nàng khẩu quyết, nàng đương nhiên là một mực nắm chắc, nàng ham học hỏi chi tâm tựa như là bọt biển, hấp thu Lý Thất Dạ thu thụ khẩu quyết cho nàng. Bởi vì Lý Thất Dạ không nói gì thêm, cũng không tránh hiểm nghi, lão nô cũng ở bên cạnh nhìn xem, nghe được Lý Thất Dạ truyền thụ khẩu quyết, hắn cũng ở bên cạnh tinh tế phẩm vị, tinh tế đi lĩnh hội. Lão nô một phen lĩnh hội, hắn cũng cảm thấy đây không phải tuyệt thế vô song công pháp gì, đây là tương đối bình thường công pháp nhập môn mà thôi. Khi tiểu cô nương nhớ kỹ khẩu quyết, Lý Thất Dạ liền truyền thụ cho nàng một động tác cũng không tính là phức tạp này. Mặc dù là như vậy, tiểu cô nương cũng là học được nhiều lần mới chậm rãi học được động tác này, dù sao thiên phú của nàng không cao, không giống như là những thiên tài kia, xem xét liền biết. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ cũng là khó được có kiên nhẫn, một lần lại một lần đem động tác này cho tiểu cô nương lặp lại. Cuối cùng tiểu cô nương nắm giữ động tĩnh này, Lý Thất Dạ lúc này mới phân phó, nói ra. Khẩu quyết cùng động tác cùng nhau tu luyện, làm đến quyết đi chiêu đi, chính mình từ từ nắm giữ đi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ cố gắng, nói chuyện rất kiên định, không có chút nào do dự. Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, liền rời đi, ngồi trước vách tường bắt đầu tụng kinh. Tiểu cô nương trong nội tâm không dám có tạp niệm, thật sâu hít thở một cái, bắt đầu đem Lý Thất Dạ truyền thụ đồ vật cho mình tu luyện. Vừa mới bắt đầu, lão nô nghe chút Lý Thất Dạ truyền thụ cho khẩu quyết cảm thấy rất đơn giản, lại nhìn Lý Thất Dạ truyền thụ cho động tác cũng là rất đơn giản, có thể nói, đây là 10 phần đơn giản chiêu thức tâm pháp nhập môn mà thôi. Nhưng, Lý Thất Dạ một câu phía sau lại dẫn tới lão nô chú ý, khi hắn đem Lý Thất Dạ truyền thụ cho khẩu quyết cùng động tác dung hợp lại cùng nhau lúc thi triển, hắn lập tức phát hiện ảo diệu bên trong. Dù sao, lão nô chính là người thiên phú tung hoành, lại là hạng người tuyệt thế, rất nhiều tuyệt thế công pháp hắn vừa học liền biết, cho nên khi hắn đem khẩu quyết cùng động tác dung hợp, phát hiện cái này giống như mở ra một cái thế giới, tại động tác này một hít một thở ở giữa, đều có nói không hết ảo diệu, đây không phải câu khẩu quyết cũng không chỉ là một động tác tựa hồ, đây là giống như một cái bảo điển. Về phần bảo điển như, góc truyện audio.com, vậy có thể lật ra vài trang, vậy liền xem chính ngươi tu luyện cùng lĩnh ngộ. Lý Thất Dạ truyền thụ cho tiểu cô nương khẩu quyết này cùng động tác này, hắn liền rốt cuộc không có truyền thụ qua bất kỳ công pháp nào cho tiểu cô nương. Nhưng là tiểu cô nương cũng không có hỏi đến qua, cho dù là vài câu khẩu quyết một động tác nàng đều kiên trì một lần lại một lần đi tu luyện, không chút nào ngại buồn tẻ. Một động tác vài câu khẩu quyết như vậy, tiểu cô nương tu luyện một lần lại một lần, mệt mỏi, liền nghỉ khẩu khí, khát liền uống miếng nước, sau đó tiếp tục tu luyện. Tiểu cô nương một ngày lại một ngày đi tái diễn động tác này, tìm hiểu vài câu khẩu quyết này. Một ngày lại một ngày tu luyện, động tác này nàng đã không gì sánh được thành thạo, vài câu khẩu quyết này nàng cũng có thể đọc ngược như chày. Cách chương.